Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 5 2016. Washington thảo luận với Hà Nội về việc đặt các thiết bị quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Nhân sĩ trí thức Việt Nam đòi nhà nước kiện Trung Quốc về Biển Đông. Các nhà điều tra Pháp xác nhận đã có khói trong máy bay của hãng Egypt Air trước khi máy bay này rơi ở Địa Trung Hải. Hoa Kỳ loại trừ khả năng tiến hành không kích chung với Nga ở Syria. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Việt Nam, Washington thương lượng với Hà Nội về việc đặt các thiết bị quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Tờ Nhật Báo Anh Financial Times ngày hôm qua trích lời các quan chức Mỹ, cho biết chính phủ hai nước đang thảo luận về việc sử dụng Đà Nẵng làm nơi lưu giữ các thiết bị có thể được sử dụng để ứng phó với các thiên tai trong khu vực. Bãi biển Đà Nẵng có vị trí chiến lược trên Biển Đông, là nơi đầu tiên mà quân đội Mỹ đổ bộ lên Việt Nam vào năm 1965, mở đầu cuộc can thiệp quân sự vào Việt Nam, kéo dài đến năm 1973. Theo nhận định của Financial Times, việc thảo luận về việc đặt các thiết bị quân sự của Mỹ ở Việt Nam là một ví dụ của những thay đổi trong quan hệ giữa hai nước cựu thù, mà hiện đều quan ngại trước một nước Trung Quốc ngày càng hùng mạnh và ngày càng hung hăng trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Thông tin về cuộc thảo luận nói trên được đưa ra vào lúc Tổng thống Barack Obama sắp đến thăm Việt Nam lần đầu tiên từ ngày 23 đến 25 tháng 5.
Theo chương trình dự kiến do Nhà Trắng thông báo ngày hôm qua, Tổng thống Obama sẽ đến Việt Nam vào đêm mai. Chương trình viếng thăm chính thức sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai, 23 tháng 5 tại Hà Nội. Sau phần nghi lễ tiếp đón chính thức, Tổng thống Mỹ sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Kết thúc cuộc họp, hai nhà lãnh đạo sẽ họp báo chung. Tiếp đến, Tổng thống Obama sẽ lần lượt gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, sẽ không có dạ tiệc của Chủ tịch nước khoản đãi ông Obama, mà chỉ có một buổi ăn trưa do Chủ tịch Quốc hội khoản đãi, cũng vào ngày 23 tháng 5. Như ông vẫn làm khi đi thăm bất cứ nước nào, sang ngày thứ Ba, 24 tháng 5, Tổng thống Mỹ sẽ gặp đại diện các tổ chức xã hội dân sự, và đây là dịp để ông Obama tái khẳng định cam kết của Tổng thống về nhân quyền. Và cũng như khi đi thăm các nước khác, Tổng thống Obama cũng sẽ có một bài phát biểu gửi đến nhân dân Việt Nam. Sau bài phát biểu này, Tổng thống Hoa Kỳ rời Hà Nội vào Sài Gòn, và tại đây ông sẽ gặp một số nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Vào ngày cuối của chuyến công du, thứ Tư 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp các thành viên của chương trình Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, và sẽ có nhiều cuộc nói chuyện với giới trẻ Việt Nam.
Cũng về tình hình Việt Nam, trong một bức thư đề ngày 30 tháng 4 gửi các lãnh đạo nhà nước Việt Nam nhưng chỉ mới được công bố ngày hôm qua, khoảng hơn 50 nhân sĩ trí thức hàng đầu yêu cầu chính thức khởi kiện Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Bức thư nhắc lại rằng, trong 40 năm qua, ngoài việc không đáp ứng chủ trương đàm phán hòa bình của Việt Nam về tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa, Trung Quốc gia tăng căng thẳng trên Biển Đông với các hành động gây thiệt hại tài sản, thiệt hại nhân mạng cho ngư dân Việt Nam, cấm đánh cá trên vùng biển truyền thống của Việt Nam, cải tạo và tăng diện tích những bãi đá ngầm, chiếm đóng bất hợp pháp thành đảo nhân tạo, hoàn thiện hay xây dựng mới tổ chức hành chính, sân bay quân sự, quân cảng, hải đăng v.v., trực tiếp đe dọa an ninh quốc phòng của Việt Nam. Theo các tác giả bức thư nói trên, khoản đối ngoại giao của Việt Nam chỉ có hiệu quả nếu nó được nối tiếp với một trong hai phương thức, hoặc là tích cực giải quyết tranh chấp qua đàm phán hòa bình hay sử dụng hệ thống tòa án quốc tế. Họ lo ngại rằng sự chiếm đóng lâu dài và nỗ lực của Trung Quốc trong việc viết lại lịch sử hành xử chủ quyền trong hành động hợp thức hóa chiếm đóng bất hợp pháp Hoàng Sa Trường Sa cho thấy sự bất lợi của Việt Nam trong tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, gia tăng khi không được giải quyết đúng theo luật pháp quốc tế. Cho nên những người ký tên vào bức thư mạnh mẽ và nghiêm túc yêu cầu lãnh đạo nhà nước Việt Nam công khai kêu gọi Trung Quốc tiến hành đàm phán hòa bình với các nước có tranh chấp trên Biển Đông, hay đồng ý cùng Việt Nam đưa tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa ra hệ thống tòa án quốc tế để giải quyết. Nếu Trung Quốc không đáp ứng những yêu cầu đó, các nhân sĩ trí thức đề nghị Việt Nam chính thức khởi kiện Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Cũng liên quan tới Biển Đông, vài tuần trước khi tòa án trọng tài thường trực có trụ sở tại La Hay ra phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, Bắc Kinh gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm hậu thuẫn quốc tế. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này đã nhận được sự ủng hộ của hơn 40 quốc gia trong hồ sơ Biển Đông.
Theo hãng thông tấn Reuters, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đã có hơn 40 nước ra thông cáo chính thức hoặc bày tỏ bằng biện pháp này hay biện pháp khác. Như vậy, ngày càng có nhiều nước thể hiện quan điểm ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đặc biệt kể ra trường hợp của Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, một tổ chức quốc tế có trọng lượng. Theo nhật báo Japan Times, thì trong chiến dịch ngoại giao nói trên, Trung Quốc cũng tìm kiếm cả sự ủng hộ của nhiều nước nhỏ. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước gần đây nhất lên tiếng ủng hộ Bắc Kinh là Bosnia-Herzegovina, tiểu quốc châu Âu với 4 triệu dân, và Niger, quốc gia Tây Phi với 17 triệu dân. Nhưng nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, các quốc gia nằm trong danh sách hơn 40 nước nói trên có thực sự ủng hộ lập trường về Biển Đông của Bắc Kinh hay không? Tại hội nghị về việc thực thi tuyên bố ứng xử tại Biển Đông tại Singapore cuối tháng trước, nhiều nhà ngoại giao chuyên gia đã lên án việc Ngoại trưởng Bắc Kinh tuyên bố ba nước thành viên của ASEAN là Campuchia, Lào và Brunei ủng hộ lập trường của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông. Tuy nhiên ngay sau đó, chính quyền Phnom Penh đã cải chính với khẳng định Campuchia không thỏa thuận riêng rẽ với Ngoại trưởng Trung Quốc. Trong hồ sơ Biển Đông, Bắc Kinh cũng tìm kiếm lôi kéo hai cường quốc khác về phía mình, đó là Nga và Ấn Độ. Nhưng trên thực tế, Nga cũng đang nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung với khối ASEAN. Trong tuyên bố chung ASEAN được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba ở Sochi ngày hôm qua, ghi rõ hai bên ủng hộ việc thực thi bản tuyên bố chung của các bên trên Biển Đông DOC và ủng hộ việc sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC và khuyến cáo các bên tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và công ước quốc tế về luật biển. Về phần Ấn Độ, ngày thứ năm vừa qua, New Delhi đã cho triển khai một đội tàu chiến tại Biển Đông trong chuyến đi hơn 2 tháng nhằm gia tăng hợp tác với các nước trong vùng, trong đó có Việt Nam và Philippines. Một động thái được cho là để đối trọng với tham vọng ngày càng thái quá của Bắc Kinh. Theo báo Ấn Độ, thì ngay sau khi đội tàu chiến của Ấn Độ lên đường, một quan chức ngoại giao Trung Quốc xin ẩn danh đã nêu nhận định hoạt động quân sự của Ấn Độ tại Biển Đông khiến Bắc Kinh lo ngại.
Về tình hình quan hệ giữa Bắc Kinh với Đài Bắc, theo báo chí Trung Quốc hôm nay, Bắc Kinh cảnh cáo là sẽ cắt đứt mọi liên lạc chính thức với Đài Loan nếu tân Tổng thống Thái Anh Văn không ủng hộ nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất. Lời cảnh cáo này được đưa ra sau khi hôm qua trong bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã không nhắc gì đến nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất mà chỉ kêu gọi đối thoại tích cực với Bắc Kinh. Nguyên tắc nói trên được cựu tổng thống và anh cũ thuộc Quốc dân đảng thừa nhận sau cuộc gặp gỡ giữa các đại diện của đảng này với quan chức Trung Quốc vào năm 1992. Trong 8 năm ông Mã Anh Cũ cầm quyền, quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã được thắt chặt hơn. Tuy đã tách ra khỏi Trung Hoa lục địa từ năm 1949 sau khi kết thúc nội chiến, nhưng cho tới nay Đài Loan chưa bao giờ chính thức tuyên bố độc lập. Về phần Bắc Kinh thì vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất với Hoa lục. Nhưng bản thân bà Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến chưa hề công nhận cái gọi là đồng thuận năm 1992. Tân Hoa Xã hôm nay trích lời phát ngôn viên văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc tuyên bố là Bắc Kinh sẽ ngưng các liên lạc chính thức và thường xuyên với Đài Bắc nếu tân Tổng thống Thái Anh Văn không tuyên bố thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất. Trở về khu vực Đông Nam Á, ngay sau khi thị trưởng Davao đắc cử Tổng thống Philippines, thị trưởng tương lai của một thành phố lớn khác của quốc gia quần đảo này, thông báo sẽ thưởng tiền cho cảnh sát nào tiêu diệt được tội phạm. Tuyên bố nói trên một lần nữa khiến giới bảo vệ nhân quyền hết sức lo ngại trước tương lai của nhà nước pháp quyền tại Philippines.
Ông Tomas Osmena sẽ chính thức nhậm chức thị trưởng Cebu, một thành phố lớn ở miền trung Philippines với khoảng 4 triệu dân vào cuối tháng tới. Trả lời AFP vào ngày hôm qua, thị trưởng tân cử cho biết sẽ hỗ trợ cảnh sát với mục tiêu là làm giới tội phạm phải run sợ. Ông Tomas Osmena nói rõ sẽ thưởng 50.000 peso, tức tương đương gần 1.000 euro, cho viên cảnh sát nào bắn hạ được một tội phạm. Thị trưởng tân cử của thành phố Cebu cho biết ông ủng hộ đường lối của tân Tổng thống Rodrigo Duterte với hứa hẹn sẽ quét sạch giới tội phạm trong vòng 6 tháng nhờ việc cho phép các lực lượng an ninh thả sức giết người mà không cần thông qua tư pháp. Phó giám đốc chi nhánh Á Châu của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch vạch rõ luận điệu tuyên truyền của ông Duterte trong thời gian tranh cử Tổng thống đã hợp thức hóa một cách hết sức nguy hiểm cho một quan điểm rất phổ biến trong xã hội Philippines, đó là chỉ có các biện pháp mạnh tay mới có thể giải quyết được vấn đề tội phạm tại quốc gia này.
Còn tại Thái Lan, quốc vương Bhumibol Abdulrahman, 88 tuổi, hiện đang điều trị tại bệnh viện từ nhiều tháng nay do bệnh não uống thủy, đó là thông báo chính thức của Hoàng gia Thái Lan đưa ra vào tối hôm qua. Đây là thông báo thứ hai của Hoàng gia Thái về sức khỏe của vua Bhumibol trong vòng một tuần nay. Hồi tuần trước đã có thông tin về việc ông bị nhiễm trùng đường hô hấp và đầu gối. Còn tại Nhật Bản, liên quan tới cuộc họp của nhóm G7 nguy cơ Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu bao trùm hội nghị Bộ trưởng Tài chính khối G7 kết thúc hôm nay, thông báo cuối cùng của hội nghị ghi rõ việc Anh Quốc rời châu Âu sẽ là một cú sốc.
Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng với các xung đột địa chính trị, nạn khủng bố và các làn sóng di dân quy mô lớn, thì cú sốc của viễn cảnh Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu khiến tình hình kinh tế thế giới thêm phức tạp. Đó là nhận định chủ yếu trong bản thông báo kết thúc hội nghị. Bộ trưởng Tài chính Anh cũng cảnh báo, trong trường hợp Brexit, tức Anh ra khỏi châu Âu, London sẽ hết sức khó khăn trong việc thương lượng lại một hiệp định thương mại mới với châu Âu cũng như với hàng chục quốc gia ngoài châu Âu có ràng buộc với Bruxelles thông qua một thỏa thuận. cho dù nhất loạt khẳng định sự ủng hộ với chính phủ Anh, 6 quốc gia còn lại của khối G7 cũng không làm được gì nhiều để Anh ở lại châu Âu. Đây là ý kiến của Bộ trưởng Tài chính Canada. Ngày 23 tháng 6 tới, cử tri Anh sẽ bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời hay ở lại châu Âu. Theo thăm dò của Viện Nghiên cứu Dư luận được công bố vào ngày hôm qua, thì phe ủng hộ Anh ở lại chiếm 55% so với 37% phản đối. Tỷ lệ ủng hộ như vậy đã tăng vọt trong thời gian gần đây. Chiến dịch vận động của Thủ tướng Anh dường như đã mang lại kết quả.
Các nhà điều tra của Cục Hàng không Dân dụng Pháp hôm nay xác nhận là trước khi chiếc Airbus A320 của hãng Egyptair mất liên lạc và bị rơi trên biển Địa Trung Hải, các dữ liệu phát tự động từ máy bay đã báo động có khói trong chiếc máy bay này. Trong khi đó, Ai Cập bắt đầu các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân đi trên chiếc máy bay Airbus A320. Từ Cairo, thông tin viên RFI gửi bài tường trình.
Những lời cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân của chiếc máy bay Egyptair được yên nghỉ đã vang lên trong tất cả các đền thờ Hồi giáo ở Ai Cập nhân buổi lễ lớn hàng tuần vào thứ Sáu. Thân nhân của các nạn nhân đã tiến hành những buổi lễ cầu hồn tại nhiều đền thờ ở Ai Cập trước khi nhận được những lời phân ưu. Tại làng Midbat Halawa, lễ cầu nguyện đã tập hợp được trên 1.000 người đến để chia buồn với những người thân của 4 nạn nhân trên chuyến bay. Bên cạnh đó, hãng hàng không Egyptair còn loan báo tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho tất cả các thành viên phi hành đoàn vào thứ Hai, tới tại đền thờ Hồi giáo lớn nhất thủ đô Cairo. Các phi công, tiếp viên hàng không đến dự đều được yêu cầu mặc đồng phục. Trong lúc, việc tìm kiếm trên biển ở cách Alexandria 300 km về phía Bắc vẫn tiếp tục với các máy bay và tàu của nhiều nước tham gia, trong đó có của Ai Cập, Pháp, Hy Lạp, Anh. Một tàu Pháp chuyên tìm kiếm dưới biển sâu sẽ đến nơi vào thứ Hai. Ngoài ra, các chuyên gia của BEA, Cơ quan Điều tra và Phân tích An ninh Hàng không Pháp, đã gặp gỡ với người đứng đầu Ủy ban Điều tra là Yaman Mokadem, người Ai Cập.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Còn tại Áo, ngày mai sẽ là bầu cử tổng thống vòng 2, với ứng cử viên cực hữu đang có nhiều khả năng thắng cử. Thông tin viên RFI Nathanael Vitron tường trình từ Vienna.
Trước mặt của cung điện thời đế chế Hofburg, phủ tổng thống hiện nay, khoảng 250 người tập hợp biểu tình trong khi chờ đợi một bài phát biểu mới. Không khí tại đây gần như là một ngày hội. Rosalind, một nữ sinh viên 22 tuổi, cầm trên tay tấm biển ghi không để cho quân phát xít vào điện Hofburg. Rosalind khẳng định cô đến đây bởi vì không thể chấp nhận được một ứng cử viên cực hữu có thể ra ứng cử tổng thống, nhất là khi chúng ta hiểu lịch sử của nước Áo. Bà Margareta, 83 tuổi, hiểu rõ những thăng trầm của nước Cộng hòa Trung Âu nhỏ bé này, bởi bà lên năm đúng vào lúc Hitler sáp nhập Áo vào đế chế Đức Quốc xã. Người phụ nữ cao tuổi này rất phẫn nộ. Bà nói, tôi không muốn thấy một kẻ phát xít đứng đầu làm tổng thống. Khi được hỏi vì sao ít có người tham gia vào cuộc biểu tình này, Margareta đã có sẵn câu trả lời. Mọi người không nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc, họ không đủ quyết tâm để buộc Hofer phải thua. Trên khán đài, một nữ ca sĩ hô lớn trên nền nhạc accordion, châu Âu hãy cảnh giác. Hebe, một diễn giả cựu đảng viên Đảng Cộng sản, hưởng ứng, chúng ta biết rằng tình hình cũng tương tự ở Pháp với Mặt trận Quốc gia cực hữu. Cũng tương tự ở châu Âu, ngày càng có nhiều chính phủ rất thiên hữu, chính vì vậy điều quan trọng là làm sao cho mọi người hiểu được sự phản đối của chúng ta.
Nathanael Vitron, Vienne, RFI.
Về cuộc xung đột Syria, Hoa Kỳ loại trừ khả năng mở các cuộc không kích chung với Nga ở Syria, nhưng đang thảo luận với Moscow về những phương cách bảo đảm cho lệnh ngừng bắn được tôn trọng nghiêm chỉnh hơn. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố là không có thỏa thuận về việc mở các cuộc không kích chung với Nga ở Syria. Ngược lại, Washington đang thảo luận với Moscow về một cơ chế bền vững nhằm giám sát và bảo đảm tốt hơn việc thi hành lệnh ngừng bắn ở Syria. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này đã đề nghị với Hoa Kỳ và với Liên quân quốc tế do Mỹ chỉ huy mở các cuộc không kích kể từ ngày 25 tháng 5 nhắm vào các nhóm khủng bố. Nhưng Lầu Năm Góc đã bác bỏ ngay lập tức đề nghị đó, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không hợp tác về mặt quân sự với Nga ở Syria. Phát ngôn viên Bộ phòng Mỹ nhắc lại rằng những chiến dịch quân sự của Nga chỉ nhằm hỗ trợ cho chính quyền của Tổng thống Al-Assad, trong khi Mỹ chỉ nhắm đến việc đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Tuy vậy, vào đầu tháng 5, Moscow và Washington đã cam kết gia tăng nỗ lực để đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.
Ngôn ngữ điện ảnh Trung Quốc đang nghèo đi, các nhà làm phim Trung Quốc mãi chạy theo thị hiếu của khán giả mà lơ là với khía cạnh nghệ thuật. Trên đây là nhận định của đạo diễn Trả Chân Kha trước một sự kiện hiếm có, phim Trung Quốc hoàn toàn vắng mặt ở tất cả các hạng mục của Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 69. Trong số 650 bộ phim Trung Quốc được sản xuất trong năm 2015 và gần 1.000 tác phẩm được dự trù cho ra mắt công chúng trong năm nay, không có một phim nào đủ tiêu chuẩn để đến Cannes. Đáng thất vọng hơn nữa, đối với đạo diễn Trả Chân Kha, người được giải thưởng dành cho kịch bản hay nhất của Cannes năm 2013 với phim A Just Option, tức Thiên Trụ Định, là ngay cả trong số 10 dự án được chọn trong chương trình La Fabrique du Cinéma du Monde, là một không gian để các nhà làm phim vừa bước vào nghề, gặp gỡ các nhà sản xuất, các tổ chức tài trợ và trao đổi với các đạo diễn đã thành danh. Chính nhờ được mời tham gia chương trình này năm 2012, dự án Đập Cánh Giữa Không Trung của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Hoàng Điệp đã hoàn tất để vươn ra quốc tế. Theo đạo diễn Trả Chân Kha, thật đáng buồn khi phim Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn đến Cannes ở tất cả các hạng mục, cho dù ban tổ chức đã hết sức nỗ lực. Tác giả của Thiên Trụ Định hy vọng là sau kinh nghiệm ê chề năm nay, ngành điện ảnh Trung Quốc sẽ tự rút kinh nghiệm. Nhưng ông không ngạc nhiên khi Trung Quốc phải đứng ngoài Liên hoan Cannes 2016 bởi điện ảnh xứ ông đang tuột dốc. Ông cho rằng vấn đề của Trung Quốc là sản xuất rất nhiều phim, nhưng đó chỉ là những bộ phim giải trí, còn những tác phẩm nghệ thuật thì không tìm ra nguồn tài trợ và không đập vào mắt các nhà sản xuất. Khía cạnh thương mại đã bóp nghẹt nguồn sáng tác của dòng phim nghệ thuật Trung Quốc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau phần bài học tiếng Pháp giáo trình Parlez-vous Paris là tạp chí âm nhạc do Thanh Phương thực hiện nói về Michel Polnareff, vĩ nhân của làng nhạc Pháp. Cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí văn hóa nói về làn sóng mới của điện ảnh châu Á tại Liên hoan Cannes do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Mai Vân.
Điểm tuần báo.
Những hồ sơ mà tạp chí Pháp tuần này quan tâm khá là đa dạng. Erdogan, mối nguy hiểm Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí L'Express đã cảnh báo ngay trong rặng cửa trang bìa về những thay đổi và tham vọng của Tổng thống Thổ Erdogan. Loves thì quan tâm đến một vấn đề xã hội Pháp, đó là nạn bạo hành, phân biệt đối xử và Daesh đã khiến cho các bà mẹ đã phải kêu cứu đến chính quyền. Ngài Tổng thống, hãy cứu con em của chúng tôi, tích lớn của tạp chí ở trang bìa. Còn nổi bật trên trang bìa của Courrier International là bức biếm họa với hai nhân vật Mỹ, Hillary Clinton và Donald Trump, mà trong tựa đề tạp chí khen là cặp tài tử đã được tuyển chọn một cách ngoạn mục. Bên dưới, Courrier International đăng hình vẽ Donald Trump như là một con lợn quái dị, nắm trong tay bà Hillary, đang nhe răng cười với vẻ thuyết phục. Tạp chí có câu chú thích, Hillary Clinton và Donald Trump, tại sao nước Mỹ lại không ưa thích họ?
Đáng chú ý nhất trong tuần này trên các tuần báo Pháp có lẽ là loạt bài về Trung Quốc trên tờ Courrier International ra ngày 19 tháng 5 trong hồ sơ mang chủ đề Cách mạng văn hóa 50 năm cấm kỵ tại Trung Quốc. Tựa thứ nhất ngay trên trang bìa, trải dài suốt 6 trang, tuần báo Pháp đã trích đăng nhận định của cả báo chí lẫn báo mạng ở Hồng Kông và Trung Quốc, nhìn lại thảm kịch khởi sự cách nay đúng 50 năm mà có giả thiết cho là đã khiến 20 triệu người chết.
Đối với Courrier International, không thể để cho một sự kiện bi thảm như cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc rơi vào quên lãng như chế độ Cộng sản đang làm. Trong phần giới thiệu hồ sơ, tuần báo Pháp đã nêu bật lời cảnh báo của sử gia Trung Quốc Mã Dũng trên trang web của tập đoàn truyền thông Phượng Hoàng tại Hồng Kông. Bắc Kinh, theo ông, phải tự vấn lương tâm về thập niên 1966-1976, thời điểm diễn ra cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc, bởi vì sự quên lãng luôn chứa hiểm nguy. Điều oái oăm, theo Courrier International, là trong những tuần lễ gần đây, nhân kỷ niệm 50 năm cách mạng văn hóa, trong lúc ở mọi nơi, đều rộ lên những bài phân tích của các nhà báo và các nhà hán học về thập niên bị hy sinh nói trên tại Trung Quốc, thì tại chính nước này, sự kiện đó chỉ được gợi lên một cách tối thiểu, cứ như là kể từ khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố vào năm 1981 rằng cách mạng văn hóa là một sai lầm nghiêm trọng của Mao Trạch Đông, thì chủ đề này đã được đóng lại. Theo tuần báo Pháp, thì số lượng nạn nhân của cách mạng văn hóa cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Điều này cũng dễ hiểu vì đây là một chủ đề cấm kỵ. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhắc đến con số từ 1 đến 3 triệu người chết do các sử gia đưa ra, và nhất là con số 20 triệu người được nguyên soái Trung Quốc Diệp Kim Anh nêu bật. Về trách nhiệm và nguyên do dẫn đến thảm họa, thì Courrier đã trích dịch một bài phỏng vấn của sử gia Mã Dũng được đăng trên trang web của tạp chí Phượng Hoàng tại Hồng Kông vào tháng 2 vừa qua, nhưng đã bị xóa bỏ vào tháng 5 này, đúng vào lúc báo chí chính thức tại Trung Quốc được lệnh im lặng về ngày kỷ niệm 50 năm cách mạng văn hóa. Đối với ông Mã Dũng, thì mọi sự đều đã được thực hiện để tránh tội cho Mao Trạch Đông. Vì vậy, cần phải có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nếu không có một nghiên cứu xứng đáng nào về điều này, thì lịch sử có nguy cơ tái diễn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Tại sao Hillary Clinton và Donald Trump không được người Mỹ ưa thích? Đây là câu hỏi mà tạp chí Love và Courrier International tuần này cố tìm hiểu.
Dưới tờ đề Hoa Kỳ, Donald đối đầu với Hillary, cuộc tranh cử tồi tệ nhất. Courrier International đã trích báo The New York Times, nhìn thấy cả hai ứng viên đều không được lòng dân vì những lý do khác nhau, và họ sẵn sàng đi quá trớn để hạ đối phương, và cuộc vận động sẽ có hơi hướng đặc biệt tiêu cực. Theo tờ báo, cuộc đối đầu Tom Clinton sẽ quyết liệt, hai bên sẽ không tha đối phương, tăng cường biểu xấu để cho thấy người kia đáng ghét như thế nào. Vừa qua, thì ông Donald Trump đã moi lại chuyện quan hệ lăng nhăng của Bill Clinton ở Nhà Trắng để tấn công vào Hillary. Phía Hillary thì lại vẽ ra một Donald Trump nguy hiểm như thế nào nếu giao cho ông kho vũ khí hạt nhân của nước Mỹ. Trong tình hình này, thì những vấn đề quan trọng của nước Mỹ, đối ngoại, quốc phòng v.v. sẽ bị đẩy lùi phía sau. Tờ báo cùng nhắc lại là qua các cuộc thăm dò, cả hai ứng viên tổng thống này có điểm không được lòng dân cao nhất so với 10 cuộc bầu cử trước đây. Vào đầu tháng 5 này thì 57% vẫn có ý kiến tiêu cực đối với Trump. Bà Clinton vào tháng 5 chỉ có 49% đánh giá không thuận lợi. Đối với hai người có phong cách khác nhau thì các lời chỉ trích đối với bà Clinton là trên những thiếu sót hay sai sót trong quá trình hoạt động trước đây. Còn đối với ông Trump, chưa hề bước vào chính trường, thì chính phong cách của ông làm người ta chán ngán. Vì thế, Courrier International đã trích báo The Boston Globe giải thích tại sao Trump sẽ không thắng. Trước câu hỏi Donald Trump có thể giành được Nhà Trắng hay không, thì tác giả bài viết cho là mọi điều có thể xảy ra, nhưng Donald Trump có lẽ sẽ bị đánh bại, và lý do rất đơn giản. Những lời lẽ mị dân quá trớn, những lời hứa nhăn hứa cụi của ông Trump cho đến giờ có thể là đã thu hút đông đảo người bất mãn. Tuy nhiên, khi cuộc tranh cử sắp tới mở rộng ra toàn quốc với tranh luận xoáy vào những vấn đề cụ thể hơn, đối ngoại cũng như đối nội, thì ông Trump không thể bì với bà Clinton. Bên cạnh đó, thì Courrier International còn trích bài của tờ Politico ở Arlington với dòng tựa hai chiều, Clinton, người có tiếng vọng không được ưa thích. Tác giả bài báo này nhận thấy là ứng viên đảng Dân Chủ có rất nhiều triển vọng bước vào Nhà Trắng, nhưng bà có lẽ sẽ có một nhiệm kỳ không mấy yên ổn do không có đề án lớn lôi cuốn được đám đông, và đấy là nghịch lý. Bà Clinton có thể giành được ghế tổng thống, nhưng bà sẽ mất nước Mỹ. Còn tạp chí Lopes thì nhìn thấy là bà Hillary có nhiều triển vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, nhưng nhiều người sẽ bỏ phiếu cho bà một cách miễn cưỡng. Lopes đã nêu 10 lý do tại sao người ta không mấy hứng thú với bà. Thứ nhất là bà không có tài thu phục nhân tâm. Kể đến, bà bị xem là không nhất quán, nói láo, có quá nhiều sai sót. Ngoài ra, bà còn là biểu tượng của giới quyền thế bên trên, không chân thực. Một lý do khác là bà chơi lá bài phụ nữ, nhưng phụ nữ lại không ưa thích bà. Cuối cùng là người ta không ai biết bà thiên tả hay thiên hữu, cách thể hiện lúc này thì lúc nọ, và nhiều người đi đến kết luận là bà cơ hội chủ nghĩa.
Trong bài phóng sự nặng trĩu, phóng viên của Lopes nêu lên cuộc đấu tranh của một số bà mẹ có con đi theo Daesh hoặc là nạn nhân của Daesh, thanh niên ở các khu phố nghèo, thất nghiệp cao, thất bại ở nhà trường, rất dễ dàng nghe theo lời chiêu dụ của quân thánh chiến Daesh, vốn rất năng động trong việc tuyển mộ thêm quân.
Các bà mẹ lâm vào tình cảnh này đã quyết định không buông tay và liên kết nhau để hành động. Điều kỳ diệu theo bài phóng sự là tuy ở trong những tình huống dễ gây ra thù oán, nhưng họ lại đoàn kết với nhau, nhắm cùng một mục tiêu. Trong lá thư kêu gọi đến Tổng thống cứu con họ, thì người ta thấy cả bà mẹ mà con bị thánh chiến giết chết, lẫn những người có con đi theo thánh chiến và chết tận Syria. Mục tiêu cuộc đấu tranh của các bà mẹ liên kết nhau qua mạng, ở Paris, Île-de-France, ở các thành phố như Roubaix, Nice, v.v., họ lập ra cả một đội hành động, là làm thế nào đưa con họ ra khỏi vòng hiểm nguy của xu hướng cực đoan hóa, có cuộc sống bình thường trở lại. Trước vấn đề to lớn như thế, thì các bà mẹ có cảm giác trơ trọi, không được lắng nghe, không được giúp đỡ hỗ trợ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington thảo luận với Hà Nội về việc đặt các thiết bị quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Nhân sĩ trí thức Việt Nam đòi nhà nước kiện Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông. Các nhà điều tra Pháp xác nhận đã có khói trong máy bay của hãng Egypt Air trước khi máy bay này rơi ở Địa Trung Hải. Hoa Kỳ loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích chung với Nga ở Syria. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là bài học tiếng Pháp giáo trình Parlez-vous Paris bài 19 và 20 với chủ đề Thăm trời trời.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, j'ai 26 ans, je viens de Moscou et je suis pianiste. J'aimerais bien visiter le marché de puces, porte de Clignancourt, parce que ça n'existe pas en Russie, c'est très français à mon avis. Et je m'intéresse beaucoup pourquoi on appelle ce marché marché aux puces.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo cùng với cô bạn Ada ghé thăm le marché Biron, nằm ở một góc chợ trời, puces de Clignancourt.
Bonjour Ada.
Bonjour.
Là, on vient de rentrer dans le marché Biron. Quelles sont tes premières impressions?
Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un musée, parce qu'il y a beaucoup de tableaux de 18e, peut-être 19e siècle, de lampes de l'époque Art Nouveau.
Khu chợ này giống như là một viện bảo tàng có trưng bày nhiều món đồ cổ, tranh vẽ, tượng đồng, bàn ghế, tủ giường.
Puces
de Clignancourt được chia thành nhiều khu vực khác nhau, và góc chợ này thì chuyên bán đồ cổ.
On est passionné par notre métier, donc chaque fois que je vais vous faire rentrer dans une boutique, bah, vous allez tomber sur un bavard.
Mời các bạn làm quen với bà Frédéric Morel, chủ tịch các cửa hàng tại Marché Biron.
Premièrement, pourquoi on dit marché aux puces? D'où vient ce terme?
Le marché aux puces vient du fait que les premiers marchands étaient des personnes qui, au départ, vendaient des matelas à Paris. Et dans ces matelas, on disait qu'il y avait des puces et on appelait aussi les matelas des puciers à cause de ça.
Khi xưa ở đây, người ta chuyên bán giường nệm cũ. Và theo lời đồn đại thì trong nệm có đầy rận. Vì thế cho nên, chợ trời này mới có cái biệt danh là chợ rận, des puces.
Peu à peu, les gens ont été écartés de Paris parce que ça ne correspondait pas au standing de la capitale. Donc, on les a poussés vers l'extérieur. Ils sont arrivés à Saint-Ouen. Biron a été créé en 1925 comme vernaison.
Khi mà các tay buôn đồ cũ bị đuổi ra ngoài thành phố Paris, thì họ mới dời tới phía Bắc để mở phiên chợ này từ năm 1925.
Madame Morel, pourriez-vous nous faire visiter le marché?
Oui, là vous êtes dans l'allée 1. Là vous avez des meubles en bois doré et des lustres de très belle qualité. Vous avez aussi des marchands de tableaux.
Et donc ici, les boutiques y sont groupées thématiquement?
Elles ne sont pas thématiques, mais chacun est spécialisé. Là vous avez un spécialiste du bronze.
Wow, các vật dụng trang trí ở đây thật là đẹp. Mỗi cửa hàng chuyên bán một món, có cả bàn ghế mạ vàng, tranh vẽ phong cảnh, các pho tượng đồng.
Je vais vous montrer aussi un stand de bois doré, de choses plus anciennes si vous voulez entrer.
Đi chợ trời mà Thảo có cảm tưởng như là đang đi ngược dòng thời gian, xem cả ngày vẫn không hết.
Des objets religieux du 17e, du 18e, beaucoup de choses scientifiques, thermomètres, baromètres.
Ở đây có bán các vật dụng rất là thường như là nhiệt kế, máy đo áp suất, đồng hồ quả lắc, thermomètre, baromètre, pendule.
Et est-ce que vous pouvez décrire la différence entre des antiquaires et brocanteurs?
On a un peu de tendance à appeler brocante ceux qui faisaient des objets bon marché. Et si vous voulez, le terme d'antiquaire s'adresse plus particulièrement à des marchands qui ont une marchandise d'une qualité exceptionnelle. Généralement, un antiquaire doit bien connaître sa marchandise. Comme on ne peut pas être bon en tout, un antiquaire est spécialisé.
Vâng, có một sự khác biệt rõ ràng giữa brocanteur và antiquaire. Le brocanteur chuyên bán đồ cũ, còn l'antiquaire chuyên bán đồ cổ có nhiều giá trị hơn.
Voilà, alors là vous êtes dans mon stand.
Ở đây thì Thảo phải cẩn thận vì cửa hàng của bà Morel có nhiều món đồ quý. Các pho tượng đầu thế kỷ thứ 19, các bình sứ kiểu xưa theo trường phái của Nancy.
Et qui sont vos clients en fait? Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent?
Alors, est-ce qu'il y a des jeunes? Oui, mais la mode de l'objet peut changer avec une arrivée de son nouveau. Par exemple, dernièrement, après avoir un grand succès du 1900, il y a eu un succès de l'art déco et maintenant du 60-70 parce que les jeunes sont attirés par ça.
Phong trào mua đồ cổ mỗi lúc mỗi khác. Sau phép mốt nghệ thuật trang trí, bây giờ tới phong trào sưu tầm các vật dụng những năm 1960 và 70.
Écoutez, j'espère que je vous ai donné un peu le goût des puces.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Ada, quel était ton magasin préféré?
J'adore l'époque de l'art nouveau. Et pour moi, c'est quelque chose de particulier. Moi, en fait, j'adore Tiffany, mais c'est trop cher, en fait.
C'est vrai que c'était assez cher, mais on peut toujours essayer de marchander. L'as-tu déjà fait?
Non, pas du tout. Je sais pas. Marchander, il faut que j'apprenne.
Cô Ada rất thích các món hàng đắt tiền, từ trang sức nghệ thuật mới cho tới kiểu đẹp Tiffany. Trong kỳ sau, Tuấn Thảo mời các bạn ghé thăm Marché Vernaison.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, j'ai 26 ans, je viens de Moscou. J'aimerais bien visiter le marché de puces, porte de Clignancourt, et je voudrais savoir comment on peut marchander, est-ce que je peux trouver quelque chose vraiment spécial si j'ai un petit budget par exemple.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo cùng với Ada mời các bạn ghé thăm Marché Vernaison, một trong những khu vực của chợ trời Puce de Clignancourt. À
Ada, tu crois que tu vas savoir marchander?
Oui, j'aimerais bien, parce que c'est pour la première fois que je vais faire ça. Je ne fais ça dans ma vie. C'est un processus assez particulier. Donc il faut essayer, je crois.
Thảo thật sự không ngờ là cô Ada muốn mua hàng ở chợ trời, mà lại không biết trả giá mặc cả, marchander.
Vous la repeignez pour ce prix-là?
Oui, pour les faire
comprendre. Alors, ici, il y a des ruelles avec des petits magasins.
Peut-être c'est un peu comme une petite ville avec sa vie particulière.
Cả khu chợ trời này giống như là một thành phố nhỏ với nhiều hàng quán ở đầu ngõ hẻm.
On va regarder les cartes postales anciennes?
Oui.
Bonjour, est-ce que je pourrais regarder les cartes postales de Paris?
Voilà, vous en avez là et vous avez celle-ci. Donc il y a beaucoup de cartes postales différentes.
Ở đây có bán rất nhiều tấm bưu thiếp xưa.
Merci.
Cái này là cái gì nhỉ?
Regarde, les abattoirs de la Villette. C'est là où tu étudies, non?
Oui, c'est là, à côté de Cité de la Musique.
Nhìn tấm bưu thiếp này, Thảo mới thấy là khi xưa, Paris có nhiều lò mổ thịt nằm gần le Parc de la Villette. Bây giờ công viên này là nhạc viện thành phố.
À ton avis, cette carte, elle date de quelle époque?
À mon avis, c'est le début du 20e siècle, je crois.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On continue?
Oui.
Vous avez un joli accent.
Alors, Ada, est-ce qu'il y a une boutique qui t'intéresse?
Peut-être ça, c'est une boutique, il y a beaucoup de costumes historiques, il y a beaucoup de tissus.
On va voir?
Oui.
Bonjour madame.
Bonjour.
Thảo vừa mới bước vào một cửa hàng chuyên bán các loại y phục và gấm vóc thời xưa.
Vous avez des beaux tissus.
Merci. Est-ce que c'est tous les choses sont vraiment très anciennes, historiques?
Les premières broderies que j'ai, justement, vous êtes devant. Ce sont des broderies du 16e et du 17e siècle.
Ada rất mê các loại gấm vóc lụa là bán ở đây. Hàng thêu, broderie hay là hàng lụa, soierie, có từ thế kỷ thứ 16 và 17.
Et après, je suis spécialisée dans les broderies, dans les soieries et dans les costumes anciens. Les premiers costumes que je peux acheter, ce sont des costumes du 18e siècle. Et après, je m'arrête aux années 20.
D'accord.
Cửa hàng này cũng có bán trang phục lính ngự lâm, des costumes de mousquetaire và un costume d'académicien, một bộ trang phục hàng lâm của l'Académie française.
Et par exemple ça, avec des fleurs.
Alors ça, ce sont des galons pour l'ameublement. Mm-hmm. Sûrement, c'était une toile qui a été imprimée au 19e siècle. C'est imprimé à la planche.
Cô Ada đang hỏi giá vải, loại dành để trang trí nội thất hay là để bao bọc ghế nền, un galon d'ameublement.
Super. Et ça coûte combien?
Il y a 4 mètres pour 120 euros.
Bien.
Donc, voilà.
120 euros cho 4 thước vải. Wow, thật là đắt.
Vous pouvez nous faire un prix?
Écoutez, comme c'est marqué 120 euros, c'est un objet que maximum je pourrais vous le faire avec plaisir à 100 euros.
Est-ce que je peux acheter ça à 90 euros par exemple? Je ne sais pas.
Alors on peut peut-être couper la poire en deux. C'est très français. Moi je vous propose 95 euros.
D'accord.
D'accord?
D'accord.
Alors on fait ça.
Ada vừa mới trả giá xong, từ 120 euro xuống còn 95 euro cho 4 thước vải.
Je vous fais un petit paquet?
Oui.
D'accord, pas de problème.
Merci beaucoup, madame.
Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Ada, comment s'est passée ta première expérience de marchandage?
C'était assez difficile, tu sais, parce que j'ai peur de dévaloriser les choses, parce que je respecte profondément le travail de brocanteur. Il ne faut pas être arrogante quand tu achètes quelque chose.
Vâng, nếu một ngày nào đó các bạn có dịp tới chợ trời, thì các bạn cũng nên học cách mặc cả, trả giá.
Ada, ça m'a fait très plaisir de visiter le marché au plus avec toi.
Moi aussi.
Au revoir.
Bye.
Vừa rồi là phần bài học tiếng Pháp với giáo trình Parlez-vous Paris. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí âm nhạc. Thanh Phương giới thiệu với quý vị về Michel Polnareff, một dị nhân của làng nhạc Pháp.
24 tháng 7 tới đây, tức là đúng ngày Quốc khánh Pháp, Michel Polnareff sẽ trình diễn tại rạp Olympia ở Paris trong khuôn khổ một chuyến đua diễn bắt đầu từ cuối tháng 4, một chuyến đua diễn mà trong đó ông trình bày lại những ca khúc đã đánh dấu 50 năm ca nhạc của ông. Chắc chắn là rạp Olympia sẽ đầy nghẹt khán giả và sẽ có nhiều người hâm mộ thất vọng vì không được vào xem thần tượng của họ. Trong lần lưu diễn trước đó vào năm 2007, cũng chính chàng ca sĩ lúc nào cũng xuất hiện với đôi kính trắng đã từng diễn mừng quốc khánh dưới chân tháp Eiffel trước hơn 600.000 khán giả cuồng nhiệt. Có thể nhìn thấy một biểu tượng qua các buổi trình diễn mừng quốc khánh vì nam danh ca Polnareff, nay sắp bước vào tuổi 72, vẫn luôn là một tài sản văn hóa quý giá của nước Pháp. Cho nên không lấy gì làm lạ khi ta thấy rằng ở các thành phố và các liên hoan mà ông bước lên sân khấu trong năm nay, lời đầu ông cũng đã và sẽ được khán giả sốt ruột chờ đợi. Sinh trưởng trong một gia đình nhạc sĩ, vào năm 20 tuổi, chàng trai Michel Polnareff đã bỏ nhà ra đi với chiếc guitar mua bằng tiền để dành. Polnareff khởi đầu sự nghiệp ca nhạc với ca khúc đầu tiên La Poupée qui fait non, nói về tự do tình dục của thiếu nữ, sáng tác vào năm 1966. Ca khúc này đã nhanh chóng lọt vào danh sách những bài hát ăn khách nhất thời đó, bán được 200.000 bản và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, được nhiều ca sĩ nổi tiếng hát lại. Thính giả và độc giả Việt Nam thuộc thế hệ 50 tuổi trở lên chắc không mấy ai xa lạ với tên tuổi của Polnareff qua những ca khúc bất hủ thời thập niên 1960 như Love Me, Please Love Me, cũng là tên của album đầu tay mà ông cho ra mắt khán giả vào năm 1966. Gần đây hơn, một trong những ca khúc ăn khách nhất của Polnareff chính là Goodbye Mary Lou mà ông sáng tác năm 1989, nói về những mối quan hệ tình cảm qua hệ thống Minitel, một hệ thống viễn tinh đã được sử dụng rất rộng rãi ở Pháp vào thời thập niên 80-90. Bài Mary Lou này sau đó đã được Polnareff đưa vào album Kama Sutra mà ông cho ra mắt công chúng vào năm 1990. Và năm đó, Michel Polnareff đã ở trong khách sạn Royal Monceau ở Paris suốt hơn 800 ngày để sáng tác album này. Là một người rất cầu kỳ, hay nói đúng hơn là cầu toàn, Polnareff trước hết thu giọng hát trong quán bar của khách sạn, rồi đưa sang hòa âm ở những studio có khi nằm cách xa Paris hàng ngàn km. Sau khi nghe lại qua điện thoại hoặc qua máy vi tính, từng bài hát đã được hòa âm, thấy thật vừa ý, Polnareff mới cho trình làng cuốn album Kama Sutra với thành công vang dội, bán được hơn 1 triệu bản. Trong album này có những làn điệu piano đặc sản của Polnareff như trong ca khúc Kama Sutra. Sau hơn 10 năm sống lưu vong ở Mỹ, từ năm 73 đến năm 84, Polnareff trở lại Pháp sống cũng trong khoảng 10 năm trước khi quay trở lại Hoa Kỳ để chuẩn bị cho cuộc tái ngộ sân khấu đầu tiên là tại rạp Roxy ở Los Angeles, rồi đến năm 2007, ông trở về Paris trình diễn tại rạp Bercy sau 34 năm vắng mặt trên sân khấu nước Pháp. Đầu tiên, ông dự định diễn ở đây có 6 buổi, nhưng chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, gần 40.000 vé đã được bán sạch. Trước thành công đó, ban tổ chức đã phải thêm 3 buổi diễn nữa cho Polnareff ở Paris. Chuyến lưu diễn toàn nước Pháp của Polnareff vào năm 2007 đã thu hút hơn 1 triệu khán giả. Cũng vào năm đó, chương trình Victoire de la Musique đã tặng cho ông một giải thưởng danh dự cho toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của ông. Này đã ở lứa tuổi thất tuần, Polnareff đã vượt qua mọi thời đại, mọi thế hệ, và những bài hát từ thời thập niên 60 của ông không hề chìm vào quên lãng. Nhưng giới hâm mộ Polnareff vẫn đang sốt ruột chờ đợi album mới mà ông hứa sẽ trình làng trong năm nay. Polnareff là một trong số ít ca sĩ nổi tiếng nhưng ít khi nào cho ra dĩa, trong khi những ca sĩ cùng thế hệ với ông như Johnny Hallyday thì sản xuất liên tục các album. Cho dù người ta có thể chê trách Michel Polnareff về những hành vi kỳ quặc hay những hành động khiêu khích xã hội, ai cũng phải công nhận ông thật sự là một pop star chính hiệu của Pháp. Chính ông là người đã khai sinh ra nhạc pop Pháp vào thập niên 1960, và ông vẫn tự viết nhạc cho những ca khúc mà ông trình bày, chứ không hát nhạc của người khác. Như tạp chí chuyên về truyền hình Télérama của Pháp đã viết, đến nghe Michel Polnareff hát giống như là mở một hộp bánh ngọt, tức là an hoài không chán. Nghe nhiều lần rồi, cũng còn muốn nghe nữa những bài hát như Love Me, Please Love Me.
Chí về Michel Polnareff, một dị nhân của làng nhạc Pháp. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Làn sóng mới của điện ảnh châu Á tại Liên hoan Cannes, tạp chí do Thanh Hà thực hiện phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
David Chu, Jung Fimbo, Yeon Sang-ho, Na Hong-jin hay là Raja Gopal, đó là những cái tên còn rất xa lạ với giới yêu điện ảnh, thế nhưng họ lại tiêu biểu cho cả một thế hệ mới của các nhà làm phim trẻ tại châu Á. Với những hướng đi rất riêng biệt, năm nhà làm phim này đã lọt vào mắt xanh của ban tổ chức Liên hoan Cannes lần thứ 69. trong lúc mà ông khổng lồ Trung Quốc với những ngôi sao điện ảnh tên tuổi trên bầu trời nghệ thuật quốc tế hoàn toàn vắng bóng tại Festival Cannes 2016, thì một đất nước nhỏ bé như Singapore với vỏn vẹn 5,6 triệu dân lại hiện diện ở hai chương trình chính thức của Cannes, một ở hạng mục Un certain regard, tức nhãn quan độc đáo, và một trong khuôn khổ của chương trình Semaine de la Critique, tuần lễ dành cho các nhà phê bình. Đây là một chương trình có tiêu chí đi tìm những tài năng mới. Khán giả và các nhà phê bình đã dành nhiều lời khen ngợi cho Apprentice, kẻ học việc của nhà làm phim Jung Feng-bo, sinh năm 83, cách nay đã 6 năm bộ phim đầu tay của anh là Sandcastle, Lâu Đài Cát, được đề cử để tranh giải ống kính vàng. Lần này, hội ngộ thành phố của biển biếc, Jung Feng-bo đem đến Cannes một tác phẩm nói về án tử hình qua cái nhìn của kẻ học việc, đang từng bước để trở thành người có trọng trách treo cổ các tù nhân bị tử hình.
Thế có đâu? Bị lừa chiêu gì vậy, executioner?
34 tahun dah. Aku dah buat lebih 600 kali.
Aku dah jumpa dia.
Siapa?
The Hangman.
Orang yang gantung bapak tu. Kau nak buktikan apa ini?
Saya phải được đặt chính xác ở phía dưới tay trái gần quay hàng, chiều dài của sợi dây thừng phải phù hợp một cách chính xác với sức nặng của phạm nhân để nghe được cái tiếng khắc rất nhẹ và kẻ bị hành quyết chết ngay tại chỗ, một cái chết không đau đớn. Đó là bài học đầu tiên mà Rahim, ông cai ngục già, truyền lại cho Ayman, một thanh niên mới vào đời và đã chọn lấy cái nghề cai tù. Ông già Rahim nhìn thấy ở Ayman hình ảnh của chính mình thời trai tráng, nhưng Ayman đang vùi sâu tận đáy lòng một bí ẩn. Apprentice là một bộ phim có sức lôi cuốn rất mạnh, nói về án tử hình vẫn còn hiện hành tại Singapore. Không cần nhiều lời, ống kính của đạo diễn Jung Feng-bo thể hiện rất rõ quan điểm của tác giả về hình phạt tối cao này. Không phải là một lời tuyên chiến về án tử hình, một bản kiến kêu gọi chính phủ Singapore bác bỏ hình phạt. Về những sự tiếc nuối hay ân hận, cái chết luôn ám ảnh Ayman và người chị gái trong một xã hội mà con cái của những kẻ bị kết án tử hình thường bị ruồng bỏ, khinh rẻ. Như thể đối với họ, thì tội ác của cha, chú hay anh em là một bản án chung thân. Với Apprentice, Jung Feng-bo đã thu vào ống kính một cái bẫy đang khép lại với Ayman, một kẻ vô tội trong ngõ cụt. Trả lời RFI tiếng Việt tại Liên hoan Cannes, đạo diễn Singapore cho biết thêm.
And it's been an amazing journey for me, understanding the theme of capital punishment, and I wanted to tell a story that came from the point of view of an
đối với anh, điều quan trọng hơn cả không phải là áp đặt quan điểm của mình về một chủ đề nhạy cảm như án tử hình. Ở đây không đặt ra vấn đề là bênh hay chống, mà với Jung Feng-bo, cái chính là làm thế nào để khơi dậy ý thức của mọi người trên một đề tài mà nhiều người muốn tránh đề cập tới. Còn ở hạng mục tuần lễ dành cho các nhà phê bình, thì bộ phim đầu tay A Yellow Bird, Chim Vàng Anh của đạo diễn Singapore gốc Ấn Độ Karajagopan được chọn để tranh giải ống kính vàng. Dự án đã được ấp ủ trong 20 năm, thế nhưng mãi đến năm 2014, nhờ được mời tham dự chương trình Le Cinéma du Monde mà RFI là một đối tác, Rajagopan mới tìm được nguồn tài trợ và đã cho ra đời đứa con tinh thần đầu lòng của anh. Với A Yellow Bird, Rajagopan đưa khán giả bước vào cái thế giới ở tận cùng trong xã hội Singapore. Siva, một thanh niên 38 tuổi, vừa ra tù, hắn đang tìm cách để bắt đầu một cuộc sống lương thiện hơn, nhưng quá khứ ở đâu cứ hiện về, Siva bị gia đình cũng như là xã hội bỏ rơi. Rajagopal từng đoạt 3 giải thưởng của điện ảnh Singapore cho những phim ngắn, thế nhưng đây là lần đầu tiên phim của anh vươn ra quốc tế. Để đến được Cannes lần này, Rajagopal đã nhận được sự hỗ trợ quý giá của quỹ Cine Foundation mà ban tổ chức liên hoan Cannes dành để khuyến khích các nhà làm phim trẻ của thế giới. Đạo diễn người Singapore giải thích với RFI Việt ngữ.
I started this project four years ago, and it started in Cannes actually in 2014 because I came in Paris first, the Paris Film Project in 2013, and then in 2014 I came to the Cine Foundation Les Ateliers and we presented the script, and so that was the beginning of this film, and it has progressed very well, and I'm happy that I made the film and I'm back here in Cannes at Critics Week.
Về tựa đề của phim Chim Vàng Anh thì Rajagopal giải thích.
Okay, the title of this film, actually it is a very nostalgic title because when I was young my mother used to tell me that if you see a yellow bird make a wish.
Đây là một cái tựa mang tính hoài niệm bởi vì khi còn bé, mẹ của anh thường nói, mỗi lần nghe tiếng chim vàng anh hót, ta nên ước mơ một điều gì, giấc mơ đó thể nào cũng trở thành hiện thực.
Chán ơi. 낚시할 적에 뭐 어떤 게 걸려 나올지 알고 있는 거야?
'Nhìn đến điện ảnh Hàn Quốc, sau những thế hệ đi trước như Im Kwon-taek hay Kim Ki-duk, người từng đoạt sư tử vàng của Liên hoan Venice, giải gấu bạc của Berlin hay Un certain regard của Cannes năm 2011, thì đến lượt Yong Sang-ho và Na Hong-jin đưa điện ảnh của xứ Hàn đi xa hơn. Phim của hai đạo diễn này cùng được mời tham dự chương trình Cannes lần thứ 69 nhưng không tranh giải. Đây là một hình thức để ban tổ chức nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của nghệ thuật thứ bảy xứ Hàn. Yong Sang-ho, 38 tuổi, đến Cannes với một bộ phim kinh dị trong chuyến tàu nối liền thành phố Seoul với cảng Busan, Train to Busan. Hành khách trên tàu đã bị một toán quỷ nhập tràng zombie tấn công. Chúng nhanh nhẹn, len lỏi, luồn lách trong những ngóc ngách chật hẹp nhất của con tàu cao tốc. Chuyến xe cuối cùng đưa hành khách rời xa thủ đô Seoul, nơi mà mọi người đang phải đối mặt với một tai họa. Một thứ virus đang bao phủ lên thành phố này. Con tàu không thể dừng lại, bởi vì ở bên ngoài, tình huống còn bi thảm hơn gấp bội. Về phần mình, Na Hong-jin, 42 tuổi, đã đem đến Cannes bộ phim Gốc Su, Những Kẻ Xa Lạ, và tác giả này đã chọn nói về một ngôi làng. Ở vùng quê, bỗng dưng có một vị khách lạ đến thăm, hắn ở lại đó. Để kế tiếp là hàng loạt các vụ sát hại thảm khốc mà không ai có thể làm sáng tỏ. Thế rồi những lời đồn thổi về ông khách xa lạ, những mê tín dị đoan của dân làng, dưới điều tra lại bất lực, cho tới khi gia đình của một viên cảnh sát bị đe dọa, và không còn ai nghi ngờ những án mạng đó là do trời phạt. Nhưng dường như đạo diễn được Cannes ưu ái nhất năm nay là David Xu, người Pháp gốc Campuchia, sau một bộ phim tài liệu nói về tội ác Khmer Đỏ. Lần này David hiện diện ở hạng mục Semaine de la Critique với Diamond Island, đảo Kim Cương. Đây là bộ phim nói về những thanh thiếu niên ở xứ Chùa Tháp đầy rẫy những ảo vọng về tương lai. David Xu, 32 tuổi, đã có một cái nhìn rất tinh tế về những chuyển biến xã hội trên đất nước Anh. Nhưng tại Campuchia, dấu ấn của những năm tháng Pol Pot vẫn còn đọng lại.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp kết thúc ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Washington thảo luận với Hà Nội về việc đặt các thiết bị quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Nhân sĩ trí thức Việt Nam đòi nhà nước kiện Trung Quốc về Biển Đông. các nhà điều tra Pháp xác nhận đã có khói trong máy bay của hãng hàng không Ai Cập trước khi máy bay rơi ở Địa Trung Hải. Hoa Kỳ bại trừ khả năng tiến hành không kích chung với Nga ở Syria. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là tạp chí thể thao Sự Trở Lại Của Con Quỷ Đỏ Bỉ giới thiệu các đội bóng tham gia chung kết Euro 2016, tạp chí do anh Vũ phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.